sự thiết kế mô lý Phật xin mời đại chúng biết và đánh giá kỹ thuật tầm này đại khỏi là ngon ngốc và ban tổ chức phải tuyển thêm nhân viên. Thì bây giờ xin thưa lại với đại chúng cái thời khóa của mình, bây giờ như vậy là 6 giờ đến 7 giờ chúng ta sẽ lễ Phật sáng hóa, rồi 7 giờ đến 7 giờ 45 thì chúng ta sẽ ăn sáng trong chánh niệm, rồi 8 giờ đến 9 ngồi trước ha. Dạ, như vậy thì sáng mình cho ngồi trước. Thì cái này mình ngồi 45 phút thôi ha. Rồi, cái này là mình là 6:45 mình bắt đầu à.
8:45 tới á.
Sám hối. Dạ cái này là 7:30. Cho tới 8:00 được rồi ha, nửa tiếng rồi ha. Không, 8:15 đi. Dạ. Không, sám hối xong ra thì mình có được 45 phút thì mình ăn khoảng ít thôi. Tại vì, dạ, tức là mình khoảng 10 phút mình nghỉ ngơi xong mình ăn khoảng nửa tiếng. Như vậy tính 7:30 đến 8:30. Tại vì nếu mình ăn sáng trễ quá thì như vậy là muốn sám hối xong thiền tập sám hối có được 45 phút nè. Sám hối 45 phút rồi ăn sáng là 8:30. Vậy là pháp thoại sát giờ này luôn. Ủa trời mấy bên này ở đây nóng lắm hả? Mấy này thầy ở bên phía bắc nó lạnh, nó có 50 mấy độ à? 50 mấy độ 6. Ok, dạ. Không sao, bảo đảm thì giờ đây trời sẽ mát. Tại vì nguyên ngày hôm qua là pháp thoại và ăn cơm thiền hành ở ngoài trời nguyên cả ngày thì sáng đến tối. Thành ra nắng nó cháy. Nắng Colorado ở trên núi. Rồi như vậy thì pháp thoại sau khi thiền hành ha. Ok, như vậy thì thiền hành khí công là 9 giờ tới... Vậy thì cái này là mình từ 8:30 đi. 8:30 là mình bắt đầu làm được rồi đó. Thì như vậy nghĩ là 11:30-12:00. Rồi, được chưa? 6:00 đến 6:45 là thiền tập. 6:45 cho tới 7:30 là sám hối, rồi 7:30 cho đến 8:15 là ánh sáng, 8:30 cho đến 9:30 là thiền hành khí công, 9:45 đến 11:15 là pháp thoại, rồi sau đó là để cho bà con ra phụ chuẩn bị, 12:00 là ăn cơm đến 1:00. 1:00 đến 2:00 là chỉ tịnh, 2:00 đến 3:00 là sám hối. Hay là cái này á, mình sẽ có thể là mình cũng sẽ đổi, tức là mình không có làm liên tục, tức là có khi có ngày mình làm sám hối và có ngày mình thiền tập. Thì như vậy sau cái thời, nếu mà ngày nào sám hối á, thì mình sẽ thiền tập giờ sau, còn nếu mà ngày nào thiền tập á, thì cái này là mình sẽ lửa lại khí công. Rồi sau đó là 4:00 cho đến 5:30 là pháp thoại, 5:30 đến 6:00 chiều thì mát mẻ rồi thiền hành khí công tiếp tục, 6:30 cho tới 7:15 là tiểu thực, 7:30 cho tới 8:30 là tham vấn, 8:30 đến 9:00 là thiền tập. Rồi ha. Rồi. Rồi quyết định như vậy chứ. Rồi thống nhất là một lần nữa là từ 6:00 đến 6:45 là chúng ta sẽ thiền tập, 6:45 đến 7:00 là sám hối, 7:30 cho tới 8:15 là chúng ta ăn sáng, 8:30 đến 9:30 là thiền hành khí công, 9:45 đến 11:15 là pháp thoại, 12:00 tới 1:00 là chúng ta ăn trưa trong chánh niệm, 1:00 đến 2:00 là chỉ tịnh, 2:00 đến 3:00 là chúng ta sám hối hay là thiền tập, và từ 3:00 đến 3:40 là chúng ta thiền tập hay là lễ lại khí công, 4:00 tới 5:30 là chúng ta có pháp thoại buổi chiều, từ 5:30 đến 6:30 là chúng ta có thiền hành khí công, 6:30 cho tới 7:15 chúng ta có tiểu thực, và từ 7:30 cho tới 8:30 là tham vấn, và sau đó là chúng ta có thiền tập buổi tối.
Xong hả? Sai.
Thế này thì chắc có lẽ là chiều nay ban tổ chức sẽ in ra, sẽ in ra, và
bắt đầu vào cái buổi pháp thoại đầu tiên của cái khóa tu tập 10 ngày
tại đạo tràng Bắc Thư ở miền Nam Cali, Mỹ Quốc. Ở đây một lần nữa là chúng tôi để cho quý vị thấy cái mô hình năng lượng của vũ trụ, cái mà chúng ta xem chúng ta thường nghe cái thân, mình phải nghĩ thử xem cái con người chúng ta nói riêng, con người chúng ta nói riêng và sự hình thành của vũ trụ nói chung, nó có những cái mối liên quan mật thiết như thế nào. Mà nếu như chúng ta không hiểu được cái mối liên quan của nó, thì như vậy mọi việc làm của mình nó sẽ bị trật đường này. Nó sẽ, tại vì chúng ta biết rằng ngày xưa khi Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta thấy hầu như quý vị thấy là cho dù bất cứ một tông phái nào, cho dù một trường phái nào, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, cho dù là Việt Nam, Trung Hoa, Miến Điện, hay là Nhật Bản vân vân, thì hầu như cái truyền thống nào trong cái thời công phu của chúng ta cũng có bài kinh gì? Bài kinh gì? Bát Nhã, đúng không? Truyền thống nào cũng phải có bài kinh Bát Nhã, hoặc là tụng trước, hoặc là tụng sau. Nhưng mà trong bất cứ truyền thống nào cũng phải có cái bài kinh Bát Nhã. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta cũng đã nghe nói Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật, đúng không? Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Thì như vậy, cái nền tảng căn bản hay là cái triết lý của đạo Phật dựa trên cái gì? Trí tuệ. Dựa trên cái trí tuệ. Một trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, trí tuệ rốt ráo. Và trong kinh Bát Nhã thì chúng ta thấy gì? Bồ Tát quán tự tại hành thân Bát Nhã ba la mật đa thì chí kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ một câu đầu không thôi là mình thấy là gì? Chí kiến ngũ uẩn giai không, tức là năm uẩn. Thì như vậy trong năm uẩn đó, năm ấm đó, thì chúng ta có gì? Chúng ta có sắc. Thì như vậy trong cái sắc đó, nó chỉ mới có một yếu tố thôi là sắc chất. Còn bốn yếu tố kia là yếu tố phi vật chất. Thì nếu mình nói trên cái tỷ lệ là cái thân vật chất của chúng ta chỉ bằng có 1/5 toàn bộ cái cơ thể của mình mà thôi. Nhưng mà thực tế chúng ta nếu mà đi vào cái chiều sâu hơn thì thấy cái thân vật chất của mình nó to bằng như vậy, nhưng nó không đáng bằng 1/5 nữa. Nó không đáng bằng 1/5. Nhưng mà trên cái tỷ lệ khi mà chúng ta gọi là năm ấm hay năm ẩm thì ít nhất nó là 1/1. Nó là 1/1. Và khi quán được năm ẩm đó là không, thì tự nhiên chúng ta sẽ vượt thoát được hết tất cả những khổ nạn. Tại sao? Tại vì chúng ta đi vào cái thực tướng của sự hình thành của các pháp. Khi chúng ta hiểu rằng nó đều là đầy duyên hợp, nó đều là giải hợp. Mà trong năm ẩm đó thì chúng ta thấy một cái ẩm đầu tiên là cái sắc chất. Thì trong cái sắc chất đó nó lại chia làm bốn yếu tố căn bản mà mình thường gọi là gì? Tứ đại. Tức là bốn yếu tố lớn nhất. Bốn yếu tố lớn nhất. Thì bốn yếu tố lớn nhất này là yếu tố cơ bản nhất để hình thành nên tất cả các pháp của vũ trụ. Bốn yếu tố này là bốn yếu tố cơ bản nhất để hình thành nên tất cả các pháp của vũ trụ. Nếu không có bốn yếu tố này thì sẽ không có sự biểu hiện hay là sự hiện hữu của tất cả các pháp, mà nhờ vào bốn cái yếu tố cơ bản vũ trụ thì nó mới bắt đầu hình thành. Rồi từ cái sự hình thành của cái pháp hữu vi này, nó mới làm cái phương tiện để cho cái nguồn năng lượng kia gắn vào và nó biểu hiện ra. Nếu một cái ví dụ như bây giờ trong vũ trụ của chúng ta, chúng ta thấy đâu đâu cũng có năng lượng cả, đâu đâu cũng có năng lượng cả, nhưng mà làm sao mình thấy được, làm sao mình thu nhận hay là mình thu hút được cái năng lượng đó. Lấy ví dụ như trong không khí cũng có năng lượng, trong ánh nắng mặt trời cũng có năng lượng, trong gió có năng lượng, trong nước có năng lượng, trong cây củi đá đất có năng lượng. Thì như vậy làm sao mình lấy cái năng lượng ra khỏi những cái môi trường đó? Rồi khi mình lấy ra thì mình phải có cái chỗ lưu giữ. Thành ra khi mình lưu giữ rồi thì mình phải có một cái phương tiện khác để biểu hiện trở lại. Lấy ví dụ như bây giờ điện ở trong nước, mình phải có cái phương pháp chuyển nó ra qua thủy điện. Điện trong gió, mình phải có phương pháp chuyển nó qua để mình lấy thành điện. Điện trong vật chất, cây, củi, than đá, than chì, mình cũng lấy nó ra được. Nhưng mà khi lấy nó ra thì phải có cái gì? Mình phải có một cái nơi lưu trữ nó. Và rồi mình truyền nó từ cái nơi nó sản xuất ra, là cái nơi người ta extract nó ra được rồi, người ta truyền tới mình. Nhưng mà khi truyền tới mình, giả sử như mình không có cái đèn, dòng điện chạy ở trong dây điện, mình đâu có thấy được, phải không? Nhưng mà khi mà mình mở cái công tắc lên, mình thấy cái đèn nó sáng, mình cắm cái bàn ủi, mình thấy cái bàn ủi nó nóng, mình cắm cái tủ lạnh, mình thấy cái tủ lạnh nó mát, mình cắm cái radio thấy nó hát. Thì như vậy mình phải nhờ một cái phương tiện khác biểu hiện nó ra. Thì như vậy cái thân tứ đại của mình, nó là yếu tố căn bản của vũ trụ để nó hình thành nên cái phương tiện nha, cái phương tiện. Tại vì khi mình dùng đến cái chữ ẩn hay là ấm, ấm tức là nó là cái sự che đậy. Đồng thời nếu mà đã nói che đậy tức là nó phải có một cái gì đó. Lấy ví dụ như mình nói mình muốn đậy cái ly này lại, phải không? Khi mình nói mình muốn đẩy cái ly này lại, tức là cái ly này nó phải có một cái không gian, nó phải có một cái gì để nó dung chứa được thì mình mới đẩy nó lại được. Mình muốn đẩy cái chai này thì cái chai này nó phải có một cái hình tướng, nó phải có một cái khoảng không, nó phải có khả năng dung chứa thì mình mới đẩy nó lại được. Đó, thành ra cái thân tứ đại của chúng ta nó gọi là cái thân năm ấm, bốn đại năm ấm. Thì như vậy nó cũng mang một cái ý nghĩa là để nó dung chứa cái năng lượng, mà năng lượng đó là năng lượng gì? Là tất cả những cái năng lượng này. Và cũng bởi vì vậy, nó dung chứa thì nó có khả năng biểu hiện, nó phải có khả năng biểu hiện. Và đây là một trong những lý do tại sao mà chư Phật không mang cái thân phi vật chất ở trong cảnh giới chư thiên để mà thành đạo. Tại vì nó không đủ cái phương tiện, nó không đủ cái phương tiện. Mà cái đời cuối cùng của các ngài luôn luôn mang cái thân vật chất, mang cái thân vật chất để nó có một cái phương tiện để nó dung chứa cái năng lượng này. Và rồi chúng ta sẽ học qua những bữa sau là không những cái ưu việt của nó là một cái phương tiện dung chứa, mà nó còn có khả năng chuyển hóa những cái năng lượng của vũ trụ lên một cái tầm cao hơn, để cuối cùng mình vượt thoát được cái quy luật chi phối của vũ trụ. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong đạo Phật của mình thường nói tới luật gì? Từ đạo Phật là mình phải tuân thủ một cái quy luật, luật nhân quả, phải không? Nhưng luật nhân quả đó ở đâu mà ra? Luật nhân quả đó là một cái luật của vũ trụ, mà cái tên khác mình gọi là luật bảo toàn năng lượng. Cái tên khác của nó, tên khoa học của nó là luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ, chứ không có gì cả. về năng lượng của vũ trụ thì chúng ta cũng đã học rồi, không tự sinh ra mà cũng không bị hủy diệt, nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác. Thành ra cái danh từ mà người ta gọi là linh hồn bất diệt nó đúng mà không đúng. Tại sao nó đúng? Nó đúng bởi vì năng lượng đó là một cái năng lượng cơ bản nhất để hình thành, để biểu hiện, và bởi vì nó là một cái năng lượng chân như của vũ trụ, nó sẽ không thể nào được sanh hay được diệt, và đó cũng là tinh thần của bát nhã. Hiểu chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta bị chấp, khi chúng ta bị chấp bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó bất diệt như vậy, thế là nó sẽ thường hằng và không đổi. Chính vì cái chấp nó thành ra chúng ta mới bị sai. Nó không bị diệt nhưng mà nó có khả năng chuyển hóa, nó không luôn luôn thay đổi. Thì chính vì vậy chúng ta mới tu, phải không? Chứ còn nếu mà nó thường hằng bất biến không thay đổi, cho nên mình đâu có tu được cái gì đâu, đâu có sửa được cái gì. Ngu vẫn là ngu mãi, phải không? Mà trí vẫn là trí mãi, giàu vẫn là giàu mãi, khôn ngoan thông minh vẫn là khôn ngoan thông minh mãi. Thì như vậy mục đích của việc tu tập không có đó. Thì nếu chúng ta thấy cái ở đây, chúng ta sẽ học dần dần cái mục đích mà chúng ta muốn chỉ cho quý vị là mình dùng những cái hữu hình để mình đi vào những cái vô hình. Và một cái mà chúng ta bị sai lầm rất nhiều xưa nay là bởi vì chúng ta không hiểu cái mối quan hệ hỗ tương giữa vật chất và phi vật chất, giữa con người với vũ trụ. Và cái sai lầm lớn nhất của mình là mình chấp. Chúng ta thấy tất cả mọi người có mặt ở đây là cái gì? Tham, mình thường nói tham, sân, si. Nhưng mà thực sự cái nguồn cội của nó là gì? Là si mê, là vô minh. Mình chấp cái giả thành cái thiệt. Bởi vì mình chấp cái giả thành cái thiệt, mình chấp nó là thường hằng bất biến, thành ra mình mới thu gom, mình mới tham đắm, đúng không? Và bởi vì không bao giờ chúng ta thỏa mãn được cái sự mong cầu, không bao giờ chúng ta thỏa mãn được cái lòng tham của mình, thành ra mình mới sinh ra cái sân si, mới bực bội. Mà thật ra khi chúng ta học sâu hơn nữa, chúng ta mới hiểu rằng cái lòng tham đó không phải tự mình mà nó phát sinh, không phải tự mình mà nó phát sinh, nó cũng có cái nguyên do, nó có nguyên do. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn thì chúng ta phải thấy cái nguyên do đó từ đâu ra. Để từ đó thì chúng ta mới biết cách vận dụng những cái lời dạy trong kinh đi vào trong cái ứng dụng thực tế. Thì trở lại chúng ta thấy cái cố chấp của mình nó làm cho mình bị vướng mắc, bị sai lầm rất nhiều. Lấy ví dụ như trở lại là bốn yếu tố cơ bản của vũ trụ là chất cứng, chất lỏng, chất mềm, chất chuyển động và chất nóng. Thì bốn yếu tố này chúng ta cũng bị kẹt. Chúng ta nghĩ rằng đất hay chất cứng là đất, nhưng mà xin thưa quý vị, nó không phải vậy. Trong cái yếu tố chất cứng này, bản thân nó đã có cái chất lỏng, có chất khí và có chất nóng trong đó. Nhưng mà mình vì mình cố chấp, mình nghĩ rằng đất là đất, nước là nước, nhưng xin thưa không phải. Bản chất của mỗi một yếu tố này nó đã bao hàm những yếu tố khác. Mình nhìn trên con mắt thô và mình nhìn trên con mắt vi tế, nó đều phải chắc chắn 100% như vậy. Bây giờ chúng ta lấy cái đất, cho dù đất khô cách nào, trong đó nó vẫn có cái độ ẩm, trong đó nó vẫn có cái sự chuyển động thu hút lẫn nhau của các cái nguyên tử phân tử, và trong đó nó luôn luôn có cái sức nóng của nó. Cũng tương tự như vậy trong nước, trong gió và trong lửa. Chỉ có điều trong mỗi một yếu tố này thì cái thành phần nào chiếm đại đa số, đem là nó, chứ nó không có cố chấp là một yếu tố. Khi chúng ta nhìn thấy cái, khi chúng ta nhìn thấy cái âm dương, khi chúng ta nhìn thấy cái âm dương thì chúng ta sẽ hiểu được cái con đường hình thành. Cái hình mà quý vị thấy cái vòng tròn khi người ta biểu trưng cái dương và âm, cái vòng tròn khi người ta biểu trưng cái dương và âm, nó không có một cái vật để phân chia phân định rõ ràng giữa dương và âm, mà nó sẽ phải là một cái hình, một cái đường nó cong. Để chúng ta thấy gì? Bởi vì tất cả các pháp trong vũ trụ nó không bao giờ có một cái tự ngã, không bao giờ có một cái bản thể cố định. Và bởi vì nó thay đổi, nó biến đổi liên tục, thì như vậy nó mới có được sự sống. Và cũng trong cái đồ hình mà chúng ta thường thấy cái vòng tròn âm dương, trong cái phần dương màu trắng thì nó sẽ có một cái vòng tròn nhỏ màu đen, phải không? Và trong cái phần nữa màu đen là âm thì nó có một cái chấm nhỏ màu trắng. Tức là chúng ta nói trong dương có âm, mà trong âm có dương. Thì như vậy đó là cái yếu tố căn bản đầu tiên khi mà nó bắt đầu nó phân cực. Nhưng mà bởi vì nó không có một cái sự phân định rõ ràng, bởi vì yếu tố này có mặt trong yếu tố kia, nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thành ra khi mà bốn yếu tố căn bản của vũ trụ cũng vậy, bốn yếu tố căn bản của vũ trụ thì chúng ta thấy rằng bản thân của nó sẽ không có một cái tự ngã, nó sẽ không có một cái bản chất cố định, mà nó luôn luôn bao hàm các yếu tố khác. Chẳng qua khi nó chiếm đại đa số thì chúng ta tạm đặt tên cho nó. Nói lên yếu tố này để làm gì? Để từ từ quý vị thấy rằng ở mỗi một cái bài học của mình, mỗi một cái ứng dụng của mình, thì chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại để mình tập phá bỏ cái tri giác sai lầm, cái chấp trước của mình. Và chính vì cái chấp trước đó của mình, cái tri giác sai lầm của mình, cái thiên kiến định kiến đó, làm cho mình mới bị bế tắc, làm cho mình mới bị tập bệnh, làm cho mình mới bị đau nhức, và làm cho mình bị trầm luân. Còn nếu khi mà chúng ta hiểu được, thì chúng ta thấy rằng tự thân, lấy ví dụ như trong cái thân tứ đại của mình, nếu như chúng ta hiểu được cái sự giao thoa của mỗi một cái thành phần, tức là mỗi một cái đại, nó đã bao hàm những yếu tố kia, thì như vậy khi chúng ta có một cái bế tắc, khi chúng ta có một cái rối loạn, chúng ta có thể chỉ cần sử dụng một cái đó thôi mà chúng ta sẽ chuyển được luôn hết tất cả những yếu tố kia. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta mở cái tâm của chúng ta ra như vậy, khi chúng ta mở cái tâm của chúng ta ra như vậy, thì chúng ta mới có khả năng truyền thông, chúng ta mới có khả năng trở về với cái nguồn chân, và chúng ta mới có khả năng thoát khỏi cái quy luật chi phối vật chất của vũ trụ. Tại vì nếu không, lấy ví dụ như bây giờ mình nghĩ rằng bốn yếu tố cơ bản vật chất của vũ trụ, và đặc biệt trong cơ thể mình, đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa, không có cái mối liên hệ với nhau, không bao hàm lẫn nhau. Thì như vậy, khi mà chúng ta nhìn kỹ vào nó, chúng ta sẽ thấy ngay tự thân bốn yếu tố cơ bản này nó đã mâu thuẫn và nó đã chống trái nhau rồi. Thì làm sao mà chúng ta có thể hòa hợp nó lại được với nhau? Mà bốn cái đại của chúng ta mà chưa có thể hòa hợp lại với nhau, chưa có thể hỗ tương được cho nhau, chưa có thể làm việc được với nhau, thì như vậy làm sao nó có khả năng để dung chứa những cái năng lượng để biểu hiện những cái năng lượng khác? Và nếu như vậy thì khi mà nó đã chống trái, nó bất hòa với nhau như vậy, thì chỉ cần một cái sự sai lầm nhỏ nhẹ thôi là nó đã tạo nên cái rối rắm. Tại vì tự thân nó đã có sự mâu thuẫn rồi, thì nó nghĩ là điều hòa cho nó cân bằng, nó hòa hợp được với nhau, cả một vấn đề nan giải. Và khi đó chúng ta cũng vậy, làm sao phải cân bằng được bốn yếu tố này lại với nhau thì nó sẽ khó khăn hơn. Trong khi nếu chúng ta nhìn được trong yếu tố này đã có bao hàm ba yếu tố kia, thì như vậy chúng ta sẽ có thể chỉ sử dụng một yếu tố để điều chỉnh cái sự bất hòa của ba yếu tố khác. Thì đó là cái thứ nhất, chúng ta thấy trong cái sự hình thành của cơ thể con người nói riêng và của vũ trụ nói chung, thì bốn yếu tố căn bản này luôn luôn là yếu tố cơ bản của vũ trụ, của sự hình thành của tất cả các pháp. Và như vậy thì việc chúng ta thấy khi chúng ta nhìn vào cái con đường vận hành của vũ trụ, và chúng ta thấy cái sự tiến hóa ngày xưa vài thế kỷ trước, chúng ta muốn chuyển cái năng lượng của vũ trụ thành ra cái năng lượng để cung cấp cho sự sinh hoạt của loài người hay là của xã hội nói chung, thì chúng ta thấy chúng ta muốn có cái năng lượng thì chúng ta phải lấy cái gì? Củi, cây củi, phải không? Trên mặt đất là chúng ta sử dụng cây củi, ở dưới là chúng ta đào mỏ, chúng ta lấy than, than đá, than chì, than bùn, phải không? Thì như vậy cái nguồn nguyên liệu đầu tiên con người sử dụng để chuyển thành cái năng lượng cung cấp cho sự sinh hoạt cho con người, cho xã hội là chất rắn, là chất rắn, là cây củi, than. Rồi từ từ khi cái nhu cầu xã hội phát triển hơn, cái đòi hỏi của xã hội cao hơn và sự tiến hóa của xã hội cao hơn, thì chúng ta thấy bắt đầu chúng ta đi lên một tầng cao hơn, chúng ta sử dụng đến chất lỏng, phải không? Chất lỏng ở bên trên thì chúng ta sử dụng gì? Chúng ta sử dụng năng lượng qua sức nước, tức là thủy điện. Còn ở dưới lòng đất thì chúng ta bắt đầu khai thác gì? Dầu mỏ, dầu hỏa, phải không? Bắt đầu chúng ta lên một cái tầng thứ hai. Sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta lên một cái tầng thứ ba là gì? Ở trên thì chúng ta dùng sức gió, còn ở dưới thì chúng ta dùng cái gas, phải không? Rồi và vài thập niên, khoảng một hai thập niên gần đây thì chúng ta bắt đầu phát triển lên cái tầng năng lượng thứ tư là năng lượng mặt trời. Thì như vậy chúng ta thấy tại sao mà cái nhu cầu của xã hội tiến hóa, cái yêu cầu của xã hội phát triển nó phải bắt đầu nó thăng hoa, nó lên cấp như vậy? Bởi vì khi mà mình sử dụng cái nguồn năng lượng, cái nguồn nguyên liệu càng thô bao nhiêu thì cái hiệu ứng năng lượng nó càng thấp bấy nhiêu, sự ô nhiễm và chất thải càng nhiều bấy nhiêu. Nếu được quý vị so giữa cái nấu bằng dầu và nấu bằng củi thì quý vị thấy mình nấu bằng dầu nó sẽ nhanh hơn, phải không? Nó sạch hơn. Nếu so nếu mình nấu bằng gas thì rõ ràng mình nấu cơm bằng gas nó sẽ nhanh hơn nấu cơm bằng củi nữa, phải không? Và cái chất thải nó ra ít hơn, sự ô nhiễm nó ít hơn. Thành ra cái nhu cầu xã hội, cái nhu cầu tiến hóa, nó đã làm cho cái sự sử dụng nguyên liệu trong vũ trụ nó đã leo thang, nó đã gia tăng, nó đã thăng hoa. Thì như vậy chúng ta thấy đây là về cái con đường của sử dụng nguyên liệu của vũ trụ. Về con đường thứ hai, chúng ta thấy về mặt địa dư. Ngày xưa cái biên giới giữa quốc gia này với quốc gia kia nó phân định rồi, mình muốn vượt biên giới khó khăn, phải không? Mình muốn đi từ nước này qua nước kia mất bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Thậm chí bây giờ mình nói tới một cái vi tế hơn, tức là cái sự truyền thông. Ngày xưa mình muốn gửi một cái thơ cho người thân của mình từ nước, từ tỉnh này qua tỉnh kia thôi, chưa nói từ nước này qua nước kia, mình phải mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian. Mình muốn nói chuyện, mình muốn đánh một cái điện tính, phải vất vả từ trong làng quê đi ra ngoài thành phố, đi lên tỉnh, đúng không? Đánh một cái điện tính cũng khi cũng mấy ngày sau người ta mới nhận được. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì biên giới nó bắt đầu nó xóa bỏ từ từ, đúng không? Cái sự giao thông giữa các quốc gia, giữa các châu lục nó quá nhanh. Và sự truyền thông cũng vậy. Sự truyền thông bây giờ mình không còn cái biên giới nữa. Một ngày nửa mail ra là vài chục tới vài trăm cái mail, phải không? Nhấp phương lên bên này, đến châu lục bên kia là tích tắc là nghe tiếng thấy hình. Thành ra cái sự phát triển của năng lượng nó đã bắt đầu, nó gia tăng một cách cực nhanh, nó xóa bỏ biên giới. Thì nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rõ ràng là cái con đường thăng hoa của thể vật chất và thể phi vật chất nó đang bắt đầu đi tới cái gì? Thế giới đại đồng, và trở về với cái chân như, trở về với cái thể nhập. Nó không còn có sự phân chia nữa, nó không còn sự tách biệt, nó không còn sự cục bộ nữa. Nhưng mà đúng về, đó là đúng về nhìn về cái bên ngoài. Nhưng mà chúng ta nhìn lại về bên trong thì hầu như chúng ta đang đi ngược lại. Chúng ta không theo cái dòng tiến hóa của vũ trụ. Theo cái dòng tiến hóa của vũ trụ thì chúng ta thấy rõ ràng về thể chất, người ta bắt đầu người ta gia giảm dần cái sự sử dụng của vật chất thô, để người ta đi lên cái phần vật chất vi tế hơn. Người ta bắt đầu người ta xóa bỏ cái biên giới cả vật chất và cả phi vật chất, để cái sự truyền thông nó nhanh hơn, nó hội nhập dễ dàng hơn. Nhưng mà đúng về sự phát triển của tự thân thì chúng ta thấy chúng ta hầu như đi ngược lại. Con người chúng ta càng ngày càng gì? Càng bị nặng nề, càng bị thô kệch, càng bị phì ra. Thấy chưa? Về mặt tâm linh hay là về mặt phi vật chất của chúng ta thấy rằng tất cả những cái sự truyền thông trong cơ thể chúng ta nó đang bị gián đoạn, nó đang bị bế tắc. Từ đó chúng ta mới bị những cái bệnh tật do cái sự truyền thông trong cơ thể chúng ta không có, sự truyền thông giữa các cái cơ quan bộ phận trong cơ thể chúng ta không có, và từ đó nó gây ra những cái bế tắc. Từ đó nó sinh ra những cái bế tắc. Mà về thể chất chúng ta đã không truyền thông được với nhau, không khai thông được, bị bế tắc, thì làm sao cái phần vô hình, cái phần năng lượng tâm linh của chúng ta mà đòi hỏi nó thông được, đòi hỏi nó thông được. Thành ra chúng ta thấy hầu như bây giờ 70-80% mọi người ai cũng bị cảm thấy cái đau, cái nhức, cái sưng, thấy không? Không đau đầu thì đau vai, không đau vai thì đau tay, đau chân, đau cổ, đau bụng, đau khớp. Mà thông thì bất thống, thống thì bất thông, đau tức là không thông, mà thông tức là không đau. Rõ ràng như vậy, quý vị thấy một cái dòng nước nó chảy, cho dù nó chảy nhanh hay nó chảy chậm thì nó vẫn cứ lưu chuyển mãi, nó không sao. Nhưng mà khi mà nó bị tắc nghẽn lại thì nó sẽ hình thành những cái vũng nước, những vũng động. Cái xe của mình nó chạy ở ngoài đường, ngoài xa lộ, chạy nhanh hay chạy chậm, nhưng mà nó cứ đi đều thì lưu thông, giao thông nó cũng sẽ trôi. Nhưng mà nó chỉ cần ách tắc lại một cái thì tự nhiên là chúng ta bị traffic, bị kẹt, bị dồn vào liền tức khắc. Trong con người chúng ta cũng vậy. Và chúng ta thấy rằng hầu như chúng ta đang đi ngược lại với cái đà phát triển của năng lượng của vũ trụ. Và chính vì vậy chúng ta mới bị nó tạo cho chúng ta rất nhiều cái rắc rối. Mà mình nghĩ mình là ai? Mình là ai? Trong cái thế giới đại đồng của cõi thái hư này, ngày nay chúng ta đang có hàng tỷ tỷ cái thái dương hệ. Chúng ta nghĩ rằng mỗi một cái thái dương hệ ngày nay á, chúng ta đang có hàng tỷ cái thái dương hệ, vô lượng cái thái dương hệ như vậy. Và mỗi một cái thái dương hệ, mỗi một cái dãy ngân hà như vậy thì nó lại có vô lượng cái thái dương hệ. Mà mỗi một thái dương hệ thì nó có bao nhiêu hành tinh? Tệ nhất như cái thái dương hệ của chúng ta cũng có 9 hành tinh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng, nhìn ra lớn như vậy thì chúng ta thấy một cái thái dương hệ nó đã là vĩ đại rồi. Huống chi bây giờ chúng ta có hàng tỷ tỷ cái thái dương hệ và hàng vô lượng cái dải ngân hà. Mà trong cái thái dương hệ của chúng ta 9 hành tinh, mà một cái hành tinh của chúng ta trái đất này chúng ta đang có hàng tỷ người. Thì như vậy mình so với vũ trụ, mình không phải là một hạt bụi của sa mạc đâu, mình chả là gì cả. Thành ra khi mà mình hòa được với cái quy luật của nó thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thông dong. Nhưng mà khi mà mình chỉ cần đi lệch nó thôi thì như vậy mình sẽ bị nó nghiền nát. Lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa khi mà Đức Phật dạy cái bài kinh nào cũng ở trên đó, tức là chúng ta sẽ đi từ cái tứ diệu đế cho tới cái bát chánh đạo, cho tới cái tứ chánh cần. Thậm chí như khi mà Đức Phật dạy tới Kim Cang, Pháp Hoa, Bát Nhã cũng vậy, cái tinh thần nó đều thể nhập về với cái năng lượng của vũ trụ và cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Thì nếu như chúng ta đi thuận thì chúng ta sẽ được cái sự trợ giúp bên ngoài rất là nhiều. Còn nếu như chúng ta đi nghịch thì nó sẽ ảnh hưởng, nó ảnh hưởng rất lớn. Mà một trong những cái quy luật hồi nãy chúng ta thưa với quý vị, tất cả chúng ta có mặt ở đây vì ba cái căn bản. Vì mình nó đưa tới tham, tham nó đưa tới sân. Vì mình bởi vì chúng ta không hiểu được cái quy luật vận hành của vũ trụ, và bởi vì bốn yếu tố vật chất cơ bản, bốn yếu tố vật chất cơ bản này bản thân của nó không có thiệt, bản thân của nó thực sự không có thật, nó chỉ nương nhau và nó hòa hợp với nhau trên một cái phạm vi theo cái quy luật. Mà cái quy luật chủ yếu nhất, cơ bản nhất trong vũ trụ là cái lực hấp dẫn, là cái lực hấp dẫn. Mà cái lực hấp dẫn đó nó cũng có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhưng cái lực hấp dẫn đó nó có nhiều khía cạnh khác nhau. Mà một cái khía cạnh lớn nhất trong cái lực hấp dẫn đó mà chúng ta thường gọi là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì nhà ông bà mình dạy là gì? Vùng mực thì đen, vùng đèn thì sáng, đúng không? Ma bắt con mặt người ta, mặt nào nét máu thì ma bắt hòa. Phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái sự hiện hữu của vũ trụ đều do bốn cái yếu tố căn bản giả hợp này để nó hình thành. Nhưng mà cái ý, cái quy luật căn bản nhất là cái lực hấp dẫn, là cái lực hấp dẫn chiếm đại đa số trong tất cả các hoạt động, là cái lực hấp dẫn của đồng thanh tương ứng. Dĩ nhiên nó sẽ có một cái khía cạnh khác chúng ta sẽ nói kế tiếp. Thì như vậy, lý do tại sao mà chúng ta có cái tham? Bởi vì cái lực hấp dẫn nó mới chia cảm trở lại, nó gom trở lại, thành ra nó mới hình thành được tất cả các pháp của vũ trụ. Thành ra nếu như mình không chấp tứ đại là thật, mình biết rằng nó là giả hợp, mình biết rằng tất cả các pháp là hai mặt, mình không bị kẹt vào nó, thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn nó ở trung đạo, nó không chi phối mình. Còn nếu như mà mình chấp nó là thật, ngay lập tức mình sẽ bị nó hút. Mình chấp nó là, khi mình chấp nó là thật thì lúc đó nó sẽ biểu hiện thành thật. Khi mà mình chấp nó là thiên lệnh, tức là chúng ta chấp nó là có một cái ngã riêng biệt, thì ngay lập tức nó sẽ kéo về cái con đường của cái ngã riêng biệt. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như khi mình làm đúng một cái thì nó sẽ giúp cho mình đúng cái thứ hai. Khi mình làm sai một cái thì từ đó nó sẽ làm cho mình sai cái thứ hai. Và cái lý do tại sao mà Đạo Phật chủ trương là trung đạo, chúng ta thấy trở lại là khi mà chúng ta đi vào cái chân như, và chúng ta thấy cái vòng tròn âm dương, nếu mà cái đường phân định ở giữa của nó không phải là một cái đường thẳng, mà nó luôn luôn nó quyện lẫn nhau. Và khi chúng ta lấy một cái ví dụ, chúng ta có một cái cán cân, chúng ta có một cái cán cân. Nếu như khi mà chúng ta để một cái vật đó mà chúng ta đi ra ngoài, tức là chúng ta càng đi ra ngoài xa bao nhiêu thì cái cán cân này nó sẽ dao động nhiều bấy nhiêu, phải không? Càng đi ra xa bao nhiêu thì cái cán cân này nó sẽ càng dao động nhiều bấy nhiêu. Và khi mà nó càng dao động nhiều bao nhiêu thì nó càng bị lệch lạc nhiều bấy nhiêu. Còn ngược lại, khi mà mình đưa nó đi vào gần với cái trung tâm bao nhiêu thì cái sự dao động của nó càng ít bấy nhiêu, cái sự lệch lạc của nó càng ít bấy nhiêu. Và đến một cái mức khi mà nó nằm ở ngay chính giữa, tức là khi nó cân bằng rồi thì nó đâu còn lệch lạc nữa, phải không? Và nó sẽ thể nhập trở về một điểm. Thì cái đó là cái chúng ta thấy cái lý do khi mà Đức Phật nói chúng ta không bị vướng mắc, không bị cố chấp, không bị thiên kiến, mà chúng ta phải thực tập cái trung đạo, tức là chúng ta đi vào ở giữa, thì đến một lúc chúng ta sẽ thể nhập được cái nguồn chân của mình, tức là lúc mà nó trở về đến cái trạng thái cân bằng tuyệt đối rồi. Thì khi nó trở về được cái trạng thái cân bằng tuyệt đối như vậy thì lúc đó là lúc chúng ta đã thể nhập về được cái chân như. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta làm sao phải tập mở ra bất cứ một cái gì. Thành ra sau này khi mà chúng ta hướng dẫn quý vị, ngay cả một cái phương pháp tu tập, ngay cả một cái phương pháp trị liệu, ngay cả một cái công thức thuốc, một cái recipe để nấu thức ăn, đừng bao giờ bị cố chấp vào đó. Bởi vì không bao giờ có một cái gì là hằng định vĩnh cửu, mà mình phải luôn luôn tâm niệm như vậy. Quý vị thấy rằng 45 năm Đức Phật nói biết bao nhiêu kinh điển, chưa có một cái tôn giáo nào có một cái kho tàng văn hóa triết lý vĩ đại như Đạo Phật. Đức Phật đã bỏ 45 năm đi ròng rã hết khắp cái châu lục của Ấn Độ để thuyết pháp, và chúng ta có một cái kho tàng vĩ đại như vậy. Nhưng mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói gì? 45 năm ta chưa từng mở miệng, chưa từng nói lời nào. Mà tại vì nói ra cái gì chúng sanh chết vào cái đó. Thấy chưa? Thành ra chính vì cái cố chấp đó mình đã bị kẹt, mình bị vướng và mình không thoát ra được. Và tự mình tạo ra những cái để mà mình tự trói mình nha, để mà tự mình trói mình. Thành ra chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại trong mỗi một cái phương pháp ứng dụng, trong mỗi một cái phương pháp tu tập, trong mỗi một cái bài học sau này, cứ phải nhắc đi nhắc lại để chúng ta phải làm sao tập mở nó ra. Và đừng có đòi hỏi. Lấy ví dụ như khi chúng ta nói là bây giờ quý vị trị cái bệnh đau đầu, đừng có đòi hỏi là có một cái phương thuốc cứu bệnh. Tại sao? Tại vì cái đau đầu quý vị sẽ có cả hàng năm 70 cái nguyên nhân gây đau đầu, phải không? Và khi cái cơ này bị đau đầu, uống cái viên thuốc này vô thấy nó tuyệt vời quá, thì mình nghe cái bài khác đau đầu, uống đi, tu uống nó hết. Và mình cứ khăng khăng là uống đi nó hết, nhưng mà làm sao nó hết được, phải không? Thì như vậy, rồi lỡ mai kia mình bị nhức đầu vì một cái triệu chứng khác, một cái nguyên nhân khác, mà mình cũng nghĩ rằng mình uống cái đó nó hết, thì lúc đó mình lại không thể nào giải quyết được cái bệnh của mình, là mình bị bế tắc. Bế tắc ngay hiện tại cho đến bế tắc trong cái tư tưởng của mình và trong sự giải thoát của mình. Tại vì mình đã tự cột mình vào rồi, thấy chưa? Hay là ngay cả như khi chúng ta tu tập cũng vậy. Hôm nay quý vị tọa thiền, quý vị thấy thực sự an lạc, nhưng mà ngày mai quý vị mong rằng mình sẽ được cái cảm giác như vậy, tức là quý vị đã tự cột mình ngay đó, mà không bao giờ mình đạt được cái trạng thái an lạc của ngày mai đúng vào cái thời điểm đó nữa. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta hiểu được tọa thiền, lễ Phật, sám hối, niệm Phật, vân vân, đừng có nghĩ rằng cái phương pháp của mình là tối ưu, và đừng có nghĩ rằng nó sẽ làm mãi mãi tốt đẹp cho mình. Thành ra mình nói rất trong là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thành ra mình học, mình hành, và để mình hướng dẫn, mình chia sẻ lại cho người khác. Và vô lượng pháp môn chứ không phải chỉ có 84,000 pháp môn thôi. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta bị một cái cố chấp, một cái kẹt, là ngay lập tức chúng ta đã làm cho chúng ta bị trì trệ, bị vướng mắc, bị tập bệnh. Chưa nói đến cái vấn đề tu tập giải thoát, ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, ngay trong cái việc duy trì cái thân tứ đại của chúng ta được ổn định, được hài hòa đã chưa có rồi, thì đừng nói đến vấn đề phát triển hay cái tự giác, đừng nói đến vấn đề phát triển tâm linh. Mà nếu khi chúng ta giữ được cái thân tứ đại của chúng ta hoàn hợp, chúng ta hiểu được rằng cái sự có mặt của nhau liên đối với nhau như trong cái tinh thần của kinh Hoa Nghiêm. Đầu tiên khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đã thuyết cái kinh này rồi, nhưng mà nó quá cao cấp, không ai hiểu nổi. Thì lúc đó Đức Phật mới phải dùng phương tiện hóa để mà bắt đầu cầm tay chỉ việc qua những cái kinh nguyên thủy. Chứ còn trong tinh thần của kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật đã nói là một là tất cả, mà tất cả là một. Tất cả các pháp là duyên sanh, là duyên diệt, là tương hợp, là hỗ trợ, là tương đồng, đúng không? Và cũng chính trong đó thì Đức Phật đã nói tất cả các pháp là bình đẳng như nhau, đều có Phật tánh như nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng trở lại là cái yếu tố căn bản của vũ trụ là bốn yếu tố này. Từ đó chúng ta thấy lên cái sự sử dụng nguyên liệu của vũ trụ cho vấn đề sinh hoạt phát triển của con người, của xã hội, nó cũng đã đi theo cái con đường này. Và bây giờ nếu như chúng ta nhìn sâu hơn một tí xíu nữa, nếu như chúng ta nhìn sâu hơn một tí xíu, thì ở đây chúng ta chỉ nói thôi, được tối nay có thể là ngày mai chúng ta sẽ đi triển khai hơn. Thì quý vị thấy, lấy ví dụ như trong cái yếu tố chất cứng, bây giờ nó lấy ví dụ như mình lấy cái ly này. Cái ly này là cái ly thủy tinh, phải không? Mình gọi là cái ly là thể rắn chất cứng. Nhưng nếu mình nhìn một cách sâu sắc hơn dưới con mắt của những nhà hóa học, thì mình biết rằng đây là những hạt cát dính lại với nhau, phải không? Là những hạt cát dính lại với nhau thôi. Nếu như mình nhìn kỹ hơn tí xíu dưới con mắt của những nhà vật lý, thì mình thấy rõ ràng là trong cái hạt cát này thì dĩ nhiên là nó có bốn yếu tố gì? Đất, nước, gió, lửa, phải không? Và trong bốn cái yếu tố này, dĩ nhiên cái yếu tố mà dễ dàng nhận diện nhất, đơn giản nhất là nước. Và trong nước thì chúng ta thấy chúng ta có gì? Trong nước thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có hai cái hydro và một cái oxy. Chúng ta chỉ lấy một cái nguyên tố này không thôi, thì có phải khi chúng ta nhìn nó ra thì chúng ta thấy ngay trong đó nó cũng đã bao hàm được cái sự dung không và cái thể nhập và cái nguồn chân không? Trong mỗi một cái nguyên tố như vậy, nó có một cái nhân trung tính, nó có một cái nhân dương tính, mà cái này luôn luôn phải nằm trong nhân quý vị. Nó nằm bên ngoài nha. Cái dương nó luôn luôn nằm ở trong, và cái hạt điện tử âm tính nó luôn luôn chuyển động ở ngoài. Và chúng ta thấy nó luôn luôn có cái sự gì? Dương âm là sự phân cực, nhưng chẳng qua nó xuất phát từ cái nguồn chân là cái nhân trung tính của nó. Và cái nhân trung tính này, thật ra mà nói, khi mà chúng ta đi trong giấc mơ, khi chúng ta thoát ra khỏi cái thân của mình, khi mà mình bị tai nạn, khi mình bị chụp thuốc mê, khi mà mình đi vào cái giai đoạn mà tha tâm thân, là mình đi bằng cái này, chứ không phải đi bằng hai cái hạt này, đi bằng cái nhân trung tính này. Tức là cái này là gì? Thể nhập vào nguồn chân. Và từ đây sau này chúng ta sẽ thấy đến cái cấu trúc của vũ trụ cũng vậy. Tại sao cái thể dương nó sẽ nằm đặc biệt ở cái trái đất của chúng ta? Âm và nước, phải không? Thành ra nước nó phải chiếm đại đa số và nó bao bọc cái hành tinh của chúng ta. Tại sao cái hành tinh của chúng ta có 3/4 đại dương? Tại sao trong cơ thể chúng ta có 3/4 là nước? Tại sao cái góc độ này nó sẽ nói lên cái gì? Thì cái này mình sẽ đi sâu hơn nữa trong những cái bài tới. Ở đây thì nói cho quý vị thấy rằng khi chúng ta nhìn tới một cái con mắt hơi vi tế hơn, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là ngay mỗi một cái yếu tố căn bản nhất mà chúng ta đã biết là một cái nguyên tử thôi, nó đã có một cái nguồn trên và một cái nguyên trung tính, và từ đó nó bắt đầu nó phân cực ra dương và âm. Nhưng mà cái này cũng vậy, nó chưa phải là cố định. Ngày xưa mình còn cái cấu chất, mình nghĩ đây là cái hạt vật chất nhỏ nhất và nó hình thành những cách pháp, mà nếu như vậy thì nó sẽ bị kẹt giữa cái thể vật chất và cái thể phi vật chất, giữa một cái tầng, giữa một con người và một con vật, một cái cây, một hòn đá. Và như vậy nó rõ ràng nó vẫn chưa đi vào đúng cái tinh thần của Bát Nhã, tại vì nó vẫn còn là thể vật chất, đúng không? Nhưng mà sau này khi khoa học phát triển hơn thì chúng ta thấy rõ ràng là nó bắt đầu, khi mà nó chuyển động ở một cái tần số rung động nhanh hơn, thì cái thể vật chất đó, cái hạt điện tử đó, nó sẽ chuyển qua cái dạng sóng. Cái dạng sóng. Và cái dạng sóng này thì chúng ta thấy cũng vậy, rõ ràng là nó có dương và nó có âm, nó có dương và nó có âm. Thành ra chính vì vậy chúng ta mới thấy được rằng cái tinh thần của Bát Nhã nó là sắc tức thì không. Tất cả những cái thể hữu hình vật chất đều do cái sự rung động ở những tần số khác nhau của những cái thể năng lượng phi vật chất. Rồi những cái thể phi vật chất này khi mà nó rung động chậm thì nó sẽ biểu hiện lên những cái thể vật chất. Những thể vật chất này khi nó gia tốc, khi nó đầy đủ điều kiện nhân duyên, nó sẽ bắt đầu nó rung động nhanh hơn thì nó sẽ trở lại với cái thể phi vật chất. Thành ra nó thay đổi liên tục và tùy theo những cái duyên, tùy theo những cái duyên ở giữa. Và cũng chính là như vậy chúng ta mới tu tập được. Cái xưa nay mình bị kẹt trên yếu tố nhân quả, nhưng mình quên rằng giữa cái nhân, từ cái nhân mình gieo đến cái quả, nó còn vô lượng cái duyên ở giữa. Thành ra ai mà hiểu nhân quả một cách ABC á, trồng đầu được đậu, trồng dưa được dưa, cái chuyện đó là quá ABC, quá căn bản thì hoàn toàn chưa đúng. Đức Phật đã nói rằng chỉ có Đức Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu rõ được cái nguyên lý nhân quả đó mà thôi. Đến hàng chư Bồ Tát thập niệm vẫn chưa có hiểu được hết cái nguyên lý, cái sự vận hành của nhân quả. Là tại vì từ lúc cái nhân cho tới cái quả nó hình thành, nó có vô lượng cái yếu tố ở giữa tác động vào cái duyên này. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta tu tập và chuyển hóa một cách tuyệt vời. Quý vị thấy tại sao, lấy ví dụ như trong thời kỳ Đức Phật, một cái người sát nhân như Angulimala, phải không, với thằng ngàn người, nhưng mà tại sao trong một cái khoảng thời gian rất ngắn mà đạt đạo chứng thánh liền? Tại sao Liên Hoa Sát một cái người mà phá hoại biết bao nhiêu gia đình, phải không, tu tập xong một cái thành ra một nữ sĩ mà thần thông đệ nhất và thuyết pháp đệ nhất? Tại sao Vua Trần Nhân Tông cầm quân giết cả vô lượng quân Mông Cổ mà tu hành đắc đạo? Thì mình nếu mà nói trên cái nhân quả căn bản, có đúng không, mâu thuẫn, đúng không? Nhưng mà khi mình hiểu trên cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ, cái tâm thức tần số nó gia tăng, nó thay đổi thì nó rõ ràng lắm, nghe nó rất là rõ ràng. Thành ra đâu để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng cái tinh thần của Bát Nhã nó đã thể nhập, nó đã soi chiếu cho tất cả những cái quy luật vận hành của vũ trụ. Và khi chúng ta hiểu, chúng ta thâm nhập được Bát Nhã thì chúng ta phải buông, không chấp vào một cái gì cả. Tại vì tất cả đều là giả hợp. Nhưng mà ở đây không phải là cái không, cái không ngơ, không phải là cái không 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 có gì cả. Không và cái tướng không. Nha. Khi chúng ta phải hiểu rõ được cái tấm không và cái tướng không thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái gọi là chân như nhưng mà diệu hữu. Thấy nó không có gì cả nhưng mà tất cả các pháp đều có thể được biểu hiện một cách rất là vi diệu. Nha. Tức là tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái nhân duyên thì ngay lập tức nó sẽ biểu hiện ra. Và cái gì là cái yếu tố tiên quyết để tạo nên những cái đó thì chúng ta sẽ học vào ngày mai. Và quý vị nhớ là ngày mai nhé, chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này trong cái vấn đề làm sao khi chúng ta hiểu được cái sự biểu hiện của mình ở thế giới này và cái sự biểu hiện của mình khi mình chuyển cái tần số năng lượng của mình, hay là khi mình chuyển cái thân từ vật chất ở phi vật chất, làm sao để chúng ta không bị vực, không bị kẹt bởi, hay là không bị chi phối hoàn toàn bởi những cái quy luật của vũ trụ, chẳng hạn như luật bảo toàn năng lượng. Mà nếu như chúng ta cứ tuân thủ theo cái luật bảo toàn năng lượng, vay trả thì mình có đi trong luân hồi mãi, phải không? Đặc biệt chỉ có con người chúng ta mới có khả năng làm được cái chuyện đó. Thành ra đó là lý do một lần nữa tại sao chư Phật phải thị hiện về cõi Ta Bà, mang cái thân vật lý và thực hành cái việc chuyển hóa các cái điều kiện cơ bản của vũ trụ. chuyển hóa các cái tầng năng lượng đó để mình vượt thoát khỏi cái quy luật vận hành của vũ trụ, để mình được tự do giải thoát một cách tuyệt đối, thẩm thơi một cách tuyệt đối. Cái ví dụ cơ bản là chúng tôi thường hay ví dụ, lấy ví dụ như là quý vị đi vay tiền nhà băng, phải không? Bây giờ mình vay tiền nhà băng, nếu như mình vay thì mình phải trả tiền vốn lẫn tiền lời, phải không? Ít nhiều gì mình phải trả cả tiền vốn lẫn tiền lời. Thì như vậy nó sẽ có nhiều trường hợp xảy ra, nhưng chúng ta sẽ phân ra 3 trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất, trung đạo, tức là mình vay tiền nhà băng, mình làm ăn, mình đầu tư, nhưng mà mình không giỏi lắm. Thì như vậy sau khi mình trả hết cái tiền vốn, sau khi mình trả hết tiền lời là mình xong luôn, không mắc nợ, nhưng mà cũng không có dư được đồng nào, phải không? Cái làm tệ hơn nữa là vay nhưng không biết cách làm ăn, phải không? Mỗi tháng trả tiền vốn, trả tiền lời, dần dần cái làm ăn cái đầu bắt đầu nó thua, bắt đầu mình mắc nợ nhiều hơn, và cuối cùng mình khai bankruptcy, thế là mình bị thâm thủng, phải không? Trường hợp thứ ba, làm ăn khấm khá hơn, biết cách đầu tư hơn, thì như vậy mình cũng vay, mỗi tháng mình vẫn trả tiền vốn lẫn tiền lời, nhưng mà sau khi mình pay off hết, mình vẫn còn dư mở tiền, mình có mở vốn, mình làm ăn riêng của mình, phải không? Không còn lệ thuộc ai nữa, thậm chí mình có thể giúp được người khác nữa. Thì như vậy cũng vậy, trong cái luật nhân quả của đạo Phật nói riêng, hay là trong cái luật tuần hoàn của vũ trụ nói chung, tức là luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Năng lượng của vũ trụ đã tạo cho mình cái sự biểu hiện nuôi lớn mình, thì như vậy nó phải lấy lại, phải không? Tại vì đó là một cái năng lượng thống nhất mà, thành ra cho vay lấy lại, cho vay và lấy lại. Nếu như mình làm ăn bình thường, vay bao nhiêu trả bấy nhiêu, mới dư được tí nào mà cũng lỗ tí nào, tức là mình cứ đi trong sanh tử luân hồi mãi thôi. Còn nếu mà mình làm ăn tệ hơn thì lúc đó là mình sẽ đi xuống cái con đường thấp, phải không? Mình đi xuống con đường thấp. Nếu như mình biết cách làm ăn, biết cách tu tập, thì như vậy mình sẽ làm sao mình chuyển hóa, để làm sao sau khi mình trả hết mình vẫn còn có lời. Thì đó là con đường mà Đức Phật đã chỉ mình, con đường Đức Phật đã phải thể hiện bằng cái thân, bằng xương, bằng thịt để giúp cho mình. Và chỉ có con người mới làm được cái chuyện đó, chư thiên không làm được, súc sanh không làm được. Đó, thành ra nếu như mình biết cách làm ăn thì sau khi mình trả cái tiền vốn lẫn tiền lời, mình vẫn còn dư được và mình vẫn tự do tự tại được. Đó là cái cách chúng ta phải học như thế nào, phải tu tập như thế nào để chúng ta mượn năng lượng của vũ trụ, chúng ta vẫn tuân thủ cái quy luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta vượt thoát được nó. Chứ còn chúng ta không đi ngược lại, phải không? Nói là người hồi mà quý vị nhớ là cái ông sư mà ngài người bá trưởng nói không, tức là không phải người tu hành không tin nhân quả, nhưng mà làm sao mình phải vượt thoát được nhân quả, mình phải hiểu nó thì mình vượt thoát được. Còn nếu như mình không hiểu nó thì cuối cùng mình sẽ bị nó cứ kéo mình mãi, mình cứ đi trong luân hồi mãi. Thì cái ví dụ đó thì có lẽ là quý vị thấy dễ hiểu hơn. Thì như vậy chúng ta sẽ phải học làm sao để mình hiểu cái nguyên lý của nó, để mà mình vay tiền đầu tư mà cuối cùng mình trả nợ hết mà mình vẫn còn có dư có lời đó. Rồi cảm ơn mọi chúng đã lắng nghe, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi rồi chúng ta ra ngoài đi thiền hành khí công. Chúng ta trở về với hơi thở của mình, ngồi thư giãn ra. Nãy giờ có lẽ là cũng đi du lịch rồi, chăm chú quá rồi. Giờ chúng ta nghe tiếng chuông, rồi chúng ta hồi hướng, nghe và từ từ chúng ta xả bóp cho nó thư giãn ra. Nhờ đại chúng đi tới chùa mà chúng ta đứng dậy.